quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện trí thức, bất nhân san báng khởi oán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Dịch là: xét lời ác ấy công đức, đó mới chính là thầy ta thực, chớ vì báng bổ khởi oán thân, sao tỏ vô sanh nêu nhẫn lực. Quán ác ngôn, quán là quán sát, là nhìn nghe, cũng cùng nghĩa như chữ thính là nghe, nhưng tại sao ở đây không dùng chữ thính? Thính ác ngôn mà lại nói là quán ác ngôn. Quán là hồi quang phản chiếu, quay ngược lại mà quán tự tánh, câu phản cầu, chư kỷ, cũng cùng nghĩa như công phu hồi quang phản chiếu. Gặp người nói với ta bằng ác ngôn, ta nên hồi quang phản chiếu, lấy diệu quan sát trí để quán sát. Quán sát như vậy chính là diệu quán, là cách phân tích. Khi chứng được thánh quả thì sẽ có bốn trí, khi chưa chứng thì bốn trí đó có chăng? Cũng có, nhưng có sơ sơ, chưa đến chỗ rốt ráo. Ai cũng đều có một chút diệu quan sát trí, cũng biết quán, cũng có quán lực, và khi quán rồi thì sát. Sát cái gì? Quán cái gì? Tức là quán sát ác ngôn. Có bốn thứ ác thuộc về lời nói: nói thêu dệt, nói dối, ác khẩu, nói lưỡi hai chiều. Ác ngôn chính là ác khẩu, tức là buông ra những lời vô lẽ, không hợp lý, vô cớ xây gây sự. Thị công đức, chúng ta nên nghĩ rằng những lời đó chính là các chất béo, các sinh tố, các chất bổ dưỡng rất tốt cho cơ thể chúng ta. Chúng ta đương thiếu chất sinh tố, nay có người mắng ta, chính là họ cho ta sinh tố. Ta vốn chẳng có công đức gì, nay được nghe người chửi mắng ta, tức là người cho ta công đức, phước báo ta không có. Nay có người mắng ta, đó là phước báo. Thí dụ như quý vị tin Phật, tức là quý vị đã có chút công đức rồi, nhưng quý vị cũng còn phải qua sự thử thách mới biết được. Cho nên có câu nói: nhất thiết thị khảo nghiệm, khán nhĩ trầm ma biện, địch diện nhược bất thức, tu tái tòng đầu lai. Câu trên nghĩa là hết thảy đều là sự thử thách, coi quý vị xử sự ra sao. Gặp thử thách mà quý vị xử sự không đúng thì quý vị phải tập lại từ đầu. Nếu quả quý vị nghĩ được như vậy, tức là theo được câu quán ác ngôn thị công đức. Thử tắc thành ngô thiện tri thức. Người nào dùng lời ác nói với ta, ta cho rằng đó là điều hay cho ta. Như vậy là họ đã giúp ta, họ chính là vị thiện tri thức của ta vậy. Ta tu đạo mà chẳng thành tựu, có người giúp ta thành tựu. Ta làm công đức mà không thành tựu, có người giúp ta thành tựu công đức. Ta cầu mà không mãn nguyện, có người tác thành cho ta, giúp ta mãn nguyện. Bất nhân san báng khởi oán thân. Chẳng vì người nói xấu và chê cười ta mà ta sanh lòng oán hận. Đối với những lời gièm pha nói xấu, ta chẳng hề có chút gì gọi là tức giận, gọi là buồn bực, gọi là oán ghét, mà ngược lại ta còn đem lòng biết ơn. Ta giữ lòng bình đẳng, không oán không thân, bởi vì ta đủ sức từ bi nhẫn nhục, không tham sân si, ba thứ độc này. Ta nghe người mắng ta, ta không oán, không ghét, cũng không sanh tâm hoan hỷ. Đó chính là tâm bình đẳng, giống như nghe mà chẳng nghe. Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Nếu như chẳng đạt tới trình độ này, thì làm sao biểu hiện nổi vô sanh pháp nhẫn, cũng như lòng từ bi nhẫn nại. Do đó, chúng ta phải làm thế nào để khi gặp cảnh nghịch mà coi như cảnh thuận, để tìm thấy cái hay trong cái dở, để đối với kẻ thù địch mà có thái độ hòa giải, không đối đầu, không mang trong lòng ý nghĩ cừu hận. Nếu hiểu được đạo lý đó mới gọi là hiểu Phật Pháp một cách chân chính.